những chuyện trời đất huy hoàng đâu đâu của người ta. Còn chúng tôi vẫn kỳ thu, cặm cụi với cái bút máy, bút bi, bút chì. Nguyễn Tuân dùng bút dạ. Đã lâu cũng chỉ thấy viết những đầu đề bài to thô lỗ trên đầu trang giấy rỗng ruột, cặp vào tấm bảng nghiêng như cái giá vé. Thỉnh thoảng lại thay cái đầu đề mới, không có được hàng chữ nào ở dưới. Tôi bán cái máy chữ baby trong quỹ đánh máy ở cơ quan, được 200. Đồng tiền thật là phấp phồng khi bom đạn đứng chút xuống thành phố. Cũng không biết đắt hay rẻ, chỉ thấy ông lão công nhân đã từ khi ấy cũng thở ơ. Ông bảo chẳng cần cái máy nhỏ này, tôi bán thì ông mua vậy. Năm ấy không còn quán Tiểu Lạc Viên. Ông cháu gà giải phóng quân cũng bỏ Cao Lâu Tứ Kỳ ra bán hàng vỉa hè, rồi chắc hàng họ ế ẩm, lại sang làm cho quốc doanh Mỹ Kinh, rồi biến đi đâu mất. Bodega, ú da, món ăn uống và gia vị loạc trạc. Chim quay chấm nước mắm giấm và nhà hàng chỉ có rượu chanh. Chả cá Sơn Hải đóng cửa đã lâu rồi, Lã Vọng thì cũng nghỉ hết. Hàng ăn nguyên sinh của nhà Mậu bán chả cá theo suất, mỗi suất kèm một chiếc bánh đa, một đĩa bún rối. Có miếng chả nhằn được cả xương. Ế chồng gọng không có khách. Dưới ngã sáu cũng không còn ai. Lão 81 đã về âm phủ làm bồi cho gâm khâm sứ ráp phơi. Ông cháu gà chữ đau lưng cũng ra tha ma đã lâu. Các quán ăn tàu chỉ còn lại lão Sáng nhị mũi. Ông Sáng không phải nhà bàn, nhà bếp, không nghề gì, nhưng được mẽ người mỡ màng. Cứ đeo tạp dề lướn phướn từ bếp ra chỗ để xe đạp, rồi lại quay vào, nói ẻ ả mấy câu nhị mũi, giọng nhà bàn nhà bếp Quảng Đông, hô món đối đáp như hát. Thế là khách có cảm tưởng vào Cao Lâu tàu. Sáng nhị mũi mở quán riêng, vẫn quanh quần ở hàng giấy. Những phố sát tàn tạ, đường đá lồn nhồn phơi như những cái ngõ rác rưởi, nhà đóng cửa im ỉm, quán hàng như ngọn đèn leo lét, nhà Mậu bán phân phối từng thanh củi và mỗi chục lá rong gói bánh chưng Tết. 30 Tết, quầy chợ hôm bán chân giò còn nguyên cả lông. Nguyễn Tuân hỏi tôi, mày làm thịt được cái baby rồi à? Thì ra ông quý đánh máy đã khoe với Nguyễn Tuân ông mới mua cái máy chữ của tôi. Tôi cười, không đáp. Chắc Nguyễn cũng chẳng cần tôi trả lời ăn thịt cái máy chữ. Chúng tôi đến quán Sáng nhị mũi. Hảo, hảo à. Những chuyến đi vất vả. Con sư tử già đã rụng cả răng rồi. Lần ấy ở Sài Gòn ra, Nguyễn Tuân xuống ga Nội Bài, bên nách chống nạng. Bạch bệnh tê thấp kinh niên đã vật Nguyễn cả tháng nay ở các thành phố cao ráo mà xưa kia cũng như bây giờ. Những người phong lưu ở miền Bắc ưa thay đổi nơi ở ít lâu, thường vào đấy để tránh bệnh hen, bệnh tê thấp hay hành hạ người ta vào mùa đông ẩm ướt. Sở Thương binh Sài Gòn đã biếu nhà văn chiếc nạng đỡ bên chân đau. Về Hà Nội rồi còn phải nằm bệnh viện suốt mấy tháng. Hồi 1954 mới trở lại thành phố, nhà Nguyễn Tuân ngủ tạm trên đường Hằng Lọng. Ít lâu, rồi thuê được hai buồng trên gác hai cạnh bệnh viện Đặng Vũ Lạc cũ. Cứ ở đấy tới bây giờ, trên 30 năm đã qua. Vùng ấy quanh ga Hàng Cỏ. Cuối thế kỷ trước còn là bãi quần ngựa giữa cánh ruộng nước, rồi những nhà có của cất dần lên cả khu phố cho thuê. Chủ hiệu vàng Trấn Hưng nhà đỏ, hàng bạc, có nhà cả ngõ, đặt tên là ngõ Tân Hưng. Cái dinh thự đồ sộ mà nhà Nguyễn Tuân thuê hai buồng ở, sâu có đường dẫn qua cổng sắt, ngày xưa chắc cũng là lối vào ra của xe song mã, xe nhà, xe ô tô. Tòa nhà ấy, các chủ thừa kế chuyển đến Điền Phủ Phòng ở Thái Bình, thì đem cho thuê từng buồng. Mấy năm đầu, bà Hoàng Yến vợ Hoàng Cầm còn đến thu tiền nhà hàng tháng. Rồi sở nhà đất quản lý, nhà đóng dần thành một cái xóm nhỏ trong một số nhà chật chội, bưng bít và ngột ngang. hai bên tường bị cơi lấn, chỉ còn một lối đi ngóc ngách. Cái thang gỗ vươn lên tầng hai, buồng bác Nguyễn màu lim đã lên nước tối sầm mắt. Tủ sách, giá sách và dãy chai lọ rỗng nhãn các loại rượu nước ngoài. Lại cả một tranh áp phích Ba Lan vẽ chai rượu to tướng, có thằng người bơi trong chai. Bày cho vui mắt, tất cả mọi đồ lè hồ như tàn tật, buồn bã, mệt mỏi. Dạo ấy, điện hay bị tắt tự dưng thình lình, có khi mất điện chốc lát, có khi cả đêm, cả ngày. Chiếc quạt nan, cái đèn Hoa Kỳ đặt trong vỏ hộp bia lon và cây nến đỏ cũng thành những trang trí bên chiếc mâm đồng, cỗ bát bằng vỏ đạn cao xạ xin được ở một trận địa pháo ngoài bờ sông đã đem nhà lò đồng Ngũ Xá đúc thành cái mâm. Cũng chẳng có của nả nào quý. Nguyễn Tuân không mê đồ cổ. Các thứ bày biện chỉ để cung đốn cho cái thích vật dụng và kỷ niệm. Trên tường, bên tờ áp phích Ba Lan có áp phích của Cuba kỷ niệm 600 năm Nguyễn Trãi. Những cái tranh, màu tin cắt ở báo ra thay đổi theo lịch hàng tuần. Bên đó hoa hồng vàng lòng trứng mua ở hàng hoa ngã tư Tràng Tiền. Có khi, một nhánh lan địa tím tím thơm ngát cắt ở chậu cảnh nhà Kim Lân. Và Tết đến, có một cành đào phai dáng thế kỳ dị với quả Phật Thù của Phạm Văn Khoa. Có khi là quả bồng trong canh tôi mua ở chợ Bưởi. Con chó đá và cái tường gỗ canh cửa chúng sinh không biết lôi ở đình chùa hay nhà địa chủ nào về. Một ống đựng cả chục chiếc ba tong gậy xong, chiếc sơn then cán bạc chỉ cậy lụi. Ngoài hàng hiên lùng cùng dãy vỏ chai sâm banh, bia hộp vang dâu dưới bóng dây thiên lý leo trên lan can. Những thứ bị đầy ải ngoài trời ấy sắp đem tống xuống quăng gánh và đồng nát. Mà bây giờ là ai chai lọ, giấy bao cũ à? Riêng chiếc gối sành trắng nhễ nhại, to bằng hòn gạch vỏ rỗng ruột vẫn đứng giữa trời nắng trời mưa bên song sắt. Cái gối trong tiệm thuốc phiện ở chợ cũ đã khuân trong Sài Gòn ra. Rải rác, trên tường, trên giá sách, hòn cuội, hòn đá lăn lóc, mà mỗi chuyến đi bè đi núi về tôi hay đem cho Nguyễn Tuân. Với những ký họa giấy và sơn dầu, sơn mài, ảnh và tượng đầu Nguyễn Tuân của Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Sĩ Ngọc, Thành Chương, Hoàng Kim Đáng. Nếu mất trộm, chỉ có một chiếc đài Liên Xô con đặt đầu giường, may ra còn bán được tiền. Nhưng cái đài cũng đã lão lắm. Mấy lần Nguyễn Tuân nhờ tôi, nhưng bên Moscow cũng không còn đâu bán phụ tùng thay thế loại đài cổ ấy. Chủ nhân hàng ngày mở đài linh tinh các mục, cho phòng có tiếng người đỡ vắng. Chiếc mâm vuông gỗ sơn then Sĩ Ngọc mài làm bàn nước, bàn ăn, bàn viết, bàn khách, với mấy cái ghế mây thấp người Thái ngồi bếp ở Lai Châu, chẳng biết nhặt nhạnh được ở những đâu. Hôm ấy se se lạnh, từng làn gió nửa dải đồng, nửa heo may rạt rào vào đầu tường. Có cái gió hiu hiu này, ở ngoài đồng chắc thơm đầy mùi lúa cốm đương gặt. Những ngày vào thu ngắn ngủi đáng yêu, Nguyễn Tuân khép cửa, cồn 90 trong lọ được đổ ra chiếc đĩa nhôm. Giữa lưỡi lửa xanh rờn, con mực Bắc Hải nâu nhạt mỏng manh như cái lá đề ưỡn dần lên. Nguyễn Tuân cầm chiếc kẹp bông băng lật con mực đã xém cạnh và tần ngần như nói một mình. Cái gió này dục, người ta bồn chồn lắm. Nhưng mà với mình ấy à, bây giờ thì Sài Gòn cũng xa lắm rồi. Thất tiểu muội Mộng Tuyết có thư ra bản chiết tự, vẻ nét mác đôi chữ Nguyên ký vòng lên, gông cả chữ Nguyễn vào trong. Nguyễn ngồi tù trong cái gông ấy thì còn đi đâu được. Nguyễn Tuân cười buồn. Nếu không muốn trả lời người xem, bói chữ tự cho mình bởi vì thực thì cũng chẳng còn nghĩ đến bay nhảy. Đôi khi mới ra khỏi phòng, chiếc gậy đưa bước chân thong thả trên quãng phố vắng, rồi nhức nhối và buồn tình vẫy một cái xế lô trở về. Ở nhà Nguyễn Văn Bồng, một bạn bộ đội mời chúng tôi vào Thủ Đức xem phong lan. Vườn của bạn ấy nhiều lan lạ, và hiếm chỉ có trên núi cao vùng Á nhiệt đới. Nguyễn Văn Bồng, Kim Lân và tôi sốt sắng. Nguyễn Tuân gật gù, cho mình củng cố cái chân đã, rồi bảo tôi, này, ông hỏa tốc hỏi Lai Châu cho tôi xem thế nào. Trên Mường Tè còn hổ, may ra có của thật, chứ cái cao Thái Lan, trông nó vuông vắn mượt mà quá, nuốt cả lạng chẳng ăn thua. Không biết cao giả hay mình đã nhảm thuốc quá. Rồi chuyến đi vào Sài Gòn xem phong lan á, nhiệt đới cũng chẳng bao giờ có. Binh đoàn 559 tổ chức Nguyễn Văn Bồng và tôi đi dọc một chuyến Trường Sơn. Một chiếc xe, một cán bộ đơn vị Tháp Tùng bắt vào đường Hồ Chí Minh từ Đông Hà lên Khe Xanh, đến đoạn đường Cuba làm khi mở đầu chiến dịch. Rồi cả tháng ruổi qua A Sầu, A Lưới, sang huyện Giàng bên Quảng Nam, dọc các tỉnh Tây Nguyên, bám vết đường 13 cũ xuống Sài Gòn. Dọc đường, lắm hôm chúng tôi ước, giá mà có Nguyễn đi chuyến này. Nghĩ thế thôi. Nhưng cả trước khi đi cũng không dám đến chào ông anh. Có lẽ rồi Nguyễn Tuân cũng biết, bởi chúng tôi vắng mặt lâu. Nhưng ai cũng ngại, không dám đụng đến tâm trạng của một người thèm đi, không đi được mà lại thấy người ta cứ đi. Có Nguyễn Tuân, lắm khi khốn khó vì những sáng kiến rành rạng bất thường, nhưng mà chỉ trơ trọi hai thằng nhạt nhẽo thì bỗng dưng thấy trống rỗng hàng ngày quá. Cái tài Nguyễn Tuân chọn chữ, chọn cảnh, chọn chơi cũng như mỗi khi trong tẻ nhạt thông thường, Nguyễn Tuân bỗng thấy ra những chi tiết đậm đà hẳn. Có lần tôi lên vùng rừng quế ở Viễn Sơn trên Yên Bái bên kia sông Hồng, khi trở ra qua Đại Phác và Đại Bục rồi lên phố Ràng, những nơi chúng tôi đã dự những trận đánh đồn trong chiến dịch sông Thao 1949. Nếu Nguyễn Tuân cùng đi, thế nào cũng dừng lại Mậu A Tạt vào đền Đông Cuông để nhớ chặp tối ấy, cái lần gặp két trung đội trưởng trinh sát. Kìa, cái đồi chúng tôi trú quân với hai thằng Tây địch vận, giữa tiếng súng nổ ran bụi tre trên đầu và cái đồn Đại Bục chập tối cháy đỏ lòm. Nguyễn Tuân đứng thúc trống ở quãng sân đồn phía nào, cái lô cốt đã xảy ra trận đánh khốc liệt cuối cùng có còn dấu vết gì không? Rồi ngược sông chảy, có còn cái nhà ông Tránh khít dưới chân phố Ràng? Tôi thì tôi chỉ ngồi yên nhớ lại. Giá mà Nguyễn Tuân cùng đi, thế nào cũng đủng đỉnh tìm xem và ngâm ngợi một cái gì. Giá mà... Tôi chỉ ngồi nghỉ chân ở cửa hàng Bách Hóa trông vào đồi Đại Bục. Trong lòng cũng xốn xang nhớ lại, nhưng không đủ kiên nhẫn và cố gắng tìm tòi, lục lọi theo thói quen chịu khó như Nguyễn Tuân. Tôi thở ơ nhìn lên dãy đồi chọc trồng sắn và những ruộng nước bao quanh, cũng định kể với hai cô người Tày bán hàng rằng, các cháu ơi, ngày trước tôi đã trèo lên đồi kia, bộ đội ta ở bên đồi này bắn sang cháy cái đồn Đại Bục, nhưng lại rụt rè. Bây giờ cha mẹ chưa sinh ra các cô, thì các cô có thể cũng chẳng biết là thế nào. Là cả hàng quán, ngồi tán tưởng tượng những chuyến phương trời. Bây giờ thì con người ấy phải bước ra ngoài mọi cuộc rồi. Nguyễn Tuân lặng lẽ giơ cốc. Thôi nha, chúc cất cánh hạ cánh bình yên. Có khi chẳng nói chẳng rằng, lầm lì uống một hớp rượu, rồi lại ngửa cổ bỏ vào miệng viên thuốc trợ tim. Nguyễn Tuân và Nguyên Hồng, hai người đã chăm sóc về bệnh tật của mình một cách hoang dại, tợn tạo như thế. Nguyên Hồng không làm sổ khám bệnh ở bệnh viện. Ê ẩm xương cốt thì đấm lưng vào trời. Chúng mày đồ ăn hại mới hay đi khám bệnh. Chứ ông thì... ông... Bây giờ, Nguyễn Tuần thêm chứng thấp khớp kinh niên lôi thôi đến tim. Phải khám định kỳ và uống thuốc phòng. Nguyễn Tuần đã uống thuốc phòng khi nâng chén. Hẳn cho là thuốc trợ tim, bảo cùng lúc nạp cồn có chất ấm áp thì cả được bệnh. Khi vui chén, Nguyễn Tuần hay chửi yêu thôi. Mày đi lắm, mày đi thật còn tao chỉ được mang tiếng là đi thôi. Vừa nói đùa xong lại trầm ngâm buồn. Buồn nhiều. Một đời viết được tuyển vào có hai quyển. Nhìn sách mà chẳng nói nên lời. Cho sách tôi, cái câu đề cho đúng như tôi muốn, nhưng cũng chẳng còn biết ý tứ thế nào. Anh không thích sách xén sẵn, nhận bản xồm xoàm mà rọc lấy vậy. Đi đâu, đã không còn bay nhảy được. Giờ đây thêm cái day dứt, cái bực bội của con người ngày ngày quanh quần mở đóng cửa sổ. Tôi được Nguyễn Tuân gửi cho một chai hảo hạng John Walker, đằng một lít, bọc giấy báo cẩn thận. Của hiếm này, hãn hữu mới kiếm được, mà có thì Nguyễn Tuân thường chỉ cho nhấp một hai chén. Cái ngon phải chia, còn phần người khác, tôi biết thế và giữ ngữ thế, ít khi dám nải thêm. Tôi uống phí rượu, thường hai ba chén sau cùng Nguyễn Tuân mới để cho tôi. Trong khi ấy, Nguyễn Tuân cầm cái cốc một góc cuốc lùi, vế lát tranh cả vỏ và miếng đá, một thứ cốc tay tự pha. Nguyễn Tuân uống rượu nội hóa để cho khách, và nhìn khách xài sang, có vẻ thích thú hẳn hoi. Làm thế nào? Chủ rượu nhường cho cái thơm tho ấy cơ mà. Ôi chao! Bần bách ngụm rượu đến phải tính đếm đong từng chén mắt trâu. Nhưng vẫn một cung cách riêng. Nguyễn Tuân uống rượu kiểu các cụ ta xưa. Mỗi bữa thanh cảnh ba đôi chén, hiếm khi mềm môi và không nát. Rượu ngon mua có thổ, không rượu chợ. Không dùng đến các thứ lăng nhăng, cái chanh, cái dâu, vang mơ, vang mận. Cả đến sake Nhật vị ngọt, Mao Đài có hơi rượu khê cũng không ưa. Những chén khuya, với miếng cơm nắm muối vừng cũng là cái thú riêng. Tôi hỏi, ông anh phát tài phát lộc thế nào mà thưởng cho em cả cái hũ chưa bóc tem thế này? Nguyễn Tuân rót cho tôi một cốc rượu ở chai khác đương dùng dở. Trang trọng, lịch sự, thong thả. Lần này Nguyễn Tuân cũng uống rượu quý, mà không ngồi ngắm người khác xơi rượu ngon của mình như mọi khi. Nguyễn Tuân gật gù. Ở Paris, người ta mời tôi sang chơi. Thằng Buddha dạy ở Paris 7 nhỉ? Người ta bảo sang giảng cho ít buổi. Không, thằng Buddha kiết xác ở độc thân, có gì mà mời. Nhà Việt Nam của Việt Kiều có nhã ý. Đi đi chứ ông. Nguyễn Tuân thong thả lắc đầu. Không, không đi. Mình muốn sòng phẳng, đằng nào rõ đằng ấy. Đi chơi hay đi làm việc, người ta có nói riêng, làm việc chỉ là cái cớ mà mời ông đi chơi là chính. Làm việc khác đi chơi chứ sao lại là cái cớ được. Thế thì thế nào? Trả lời là không đi rồi. Bởi thế có ngụm rượu. Đáng lẽ người ta đặt mua vé ở đại lý hàng không Pháp chỗ góc đường Tràng Thi, thì tôi bảo đặt mua cho tôi ở cửa hàng Bách Hóa Quốc tế Giảng Võ. Và cái vé thành những cái của này. Nào ông, mời ông. Hơi men hôm ấy để chúng tôi vào bao nhiêu chuyện đường trường. Không hiểu tại sao bay đường xa máy bay lại hay cất cánh hạ cánh đêm. Những canh khuya, những mờ sáng, xuống Moscow, đến Baghdad, Damascus, đến Beirut. 9 giờ tối từ Tân Delhi ra sân bay Palam, ô tô đường chạy, một cái chai không của thằng say nào choang vào thành xe, vỡ tan. Ở Ấn Độ, quốc lễ không uống rượu. Tôi đã nghiệm, ở đâu mà cấm, người ta uống chui càng khá lắm. Mỗi buổi sáng, một ông nhà buồng ria vành đến dọn dẹp. Tôi rót một cốc to vodka. Ông ấn ổn ấy vén ria làm hai hơi xong cả cốc rồi lấy đi túi quần áo giặt. Thế mà như không, bên thắt lưng đeo chùm chìa khóa, mở đóng ý tứ, không lẫn cửa nào. Tôi kể với Nguyễn Tuân trên trời Đà Nẵng có những lỗ hổng không khí. Tôi đã bị hẫng sức một lần như tụt thang máy, chuyến đi Campuchia năm 1962. Lời từ chối và câu cắt nghĩa không đi Paris của Nguyễn Tuân không thể bao giờ đầy đủ. Cái tâm sự nát lòng người ta thì không một lời chữ nào thổ lộ và giải bày cho hết được. Hai cái chân đã rỗng cả ống của con người vốn khỏe đi ấy, gây cái khó vô cùng cho sự đi, xóa mờ cả tấm tình sông hồ rồi. Tháng 7 tôi ra Cát Bà. Tôi vẫn có ao ước được đến vùng đảo khác lạ này, chỉ cách Hải Phòng có nửa buổi tàu ven biển mà chưa khi nào tôi được đặt chân tới. Người bản địa bảo đi mùa thu ra Cát Bà sẽ được ngắm cá heo, hàng trăm con cá heo đùa rỡn trên tàu. Nắng gắt, thành phố oi nóng ngột ngạt. Tôi đến chào khoe với Nguyễn Tuân một chuyến đi còm, nhưng thú vị. Cuối buổi sáng, xách sâu bánh giò, khoanh giò bò mua ở quán quen bên kia đường trước nhà. Cũng như ai và đã thành lệ, phải đoàn đình, trường đình một cái chơi chứ. Cụ bà bảo tôi ngồi đợi đấy, có muốn uống thì cứ lấy mà uống. Cụ ông đi bách bộ quanh đây, chắc cũng sắp về. Một lát, nghe ba tong chọc chọc lên thang gác, cái gậy song sapa vành cánh rán, tiếng gậy chống xuống mặt gỗ nghe lưa thưa rời rạc. Đoán được bước chân khó nhọc, nặng nề. Nguyễn Tuân bước vào, mặt bơ phờ tía tím, không phải mặt rượu đỏ hồng. Nhưng cất gậy vào ống, ngăn nắp vẫn đâu vào đấy. Nguyễn Tuân ngồi xuống tấm phản lim. Mới đến à, có việc gì không? Tình ý thì biết là câu hỏi của người ngại khách. Muốn đuổi bởi đương mệt, đương khó chịu. Còn việc gì nữa, đến đây chỉ có việc chơi chứ việc gì. Tôi ngần ngừ rồi nói. Không, nhung nhăng thôi. Nguyễn Tuân ngả lưng, hai tay buông xuống mặt phản. Lấy mà uống, chai nút đỏ ở phía ngoài, cái ấy đậm lắm, mình phải nghỉ một lát đã. Rồi Nguyễn Tuân khép mắt, ngẩn ngơ nhìn quanh rồi tôi lặng lẽ ra về. Khi Nguyễn Tuân đương nằm thiêm thiếp, tôi không dám nói tôi sắp đi Cát Bà. Cuối phố Cát Bà cũ, bây giờ còn chơi những tảng đá đám cọc nhà sàn lửng. Bên bờ trông ra vịnh, nhà trọ chùa Đông trước kia là cái sòng bạc cạnh chùa Đông. Nền chùa mờ mờ cỏ, còn hình lại chỗ vết đường băng máy bay lên thẳng của Pháp. Xung quanh điều hưu như chơi vơi tới chân trời nào. Chập tối, điện chạy máy nổ, đến 9 giờ thì thay bằng đèn Hoa Kỳ. Lúc ấy chỉ còn thấp thoáng sóng nước trong vụng ven đường đá và ánh cây đèn đảo Long Châu ngoài khơi. Chiều thứ bảy, như có đoàn thám hiểm ập đến nơi hoang vu, đấy là những chuyên gia Thụy Điển làm việc ở xưởng tàu phà rừng ngồi cano đến. Có mấy cô gái điếm đi theo. Một cô khoe với tôi ở ngoài hành lang là cô đã đọc Vợ Chồng A Phủ. Các người nước ngoài chơi trên sân gác sáng trăng, quàng vỏ chai lúa mới xuống vịnh, họ hát làm nhảm suốt đêm. Hôm sau, một đám trai gái từ Hà Nội xuống đi tàu ra đảo. Như những người di gan lang thang, bạt và màn cuốn trong ba lô, vài đèo những can rửa đựng rượu. Hỏi ra đều là cán bộ kỹ thuật và văn phòng đi chơi ngày nghỉ. Sớm thứ hai lại có mặt ở các sở làm. Các bạn trẻ đều đã học ở nước ngoài về. Cuộc nhảy không có nhạc. Nền xi măng lạo xạo ngay trước phòng tôi. Các bạn mời tôi ra chơi rồi xúm lại kéo tôi nhảy. Không ánh trăng, không đèn, không tiếng nhạc. chỉ có tiếng quay mình huỳnh huỵch, chân lảo xảo như người đi đêm trên bãi cát. Tôi đành kiếu. Nhớ một đêm nhảy múa man dại thế này, trong tiếng trống rầm rộ trên bờ biển thành phố Dar es Salaam xế dưới Đông Phi. Chốc nữa, các bạn ấy trở về dãy nhà ngang đằng kia. Mười mấy người mà chỉ thuê có một buồng. Tôi ngồi lại đây trong vòng mịt mùng, nhìn thấy xa lắc xa lơ một thời đã qua. Âu cũng là cái nhộn nhạo thuở nào được khuấy động chốc lát. Tôi cũng sợ rồi, tôi ngồi im. Buổi sáng có người đến bảo Đào Vũ và tôi. Đêm qua, nghe đài báo ông Nguyễn Tuân mất rồi. Tôi nghĩ, như vẫn buổi tôi ngồi uống một mình ở nhà ông trước hôm đi Cát Bà. Nhưng Nguyễn Tuân vẫn nằm yên từ buổi sáng hôm ấy. Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân ơi, ô ô. Bãi tắm cát cò, hai bên vách đá thẫm đen, không bóng người. Con kỳ đà đùng đỉnh bò ra giữa đường hầm, bạch mang, dưới chân nhìn quanh, rồi lại nép vào mép tảng đá. Bỗng lại nhớ rừng già Thượng Yên, những con kỳ đà mốc thếch như gốc cây ra trình chộp tổ gà của Aki. Người bạn Nhật ăn chuối tây trộn lòng trứng. Chúng tôi vào quán ông 81 ngã 6 dốc Hàng Kèn. Vết chân người, lẫn chân con kỳ đà, in vân vân trên cát. 1990.